Kính chào toàn thể các bạn chị em, chúng ta vui mừng đến trong đền thờ của Chúa để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thật là một phước hạnh cho một người trở lại đến với Chúa, thờ phượng Chúa và chúng ta được thờ phượng Chúa, ca hát, ca ngợi Ngài, tương giao với Chúa, rồi dâng lên Chúa lời cảm tạ cũng như những lời cầu xin và tâm tình với Chúa. Đó là một cái điều phước hạnh mà con cái của Chúa chúng ta có được. Buổi sáng hôm nay một lần nữa thì tôi cũng xin hoan nghênh một số quý vị, ông bà anh chị em đã có cơ hội đến nhà thờ tại đây thờ phượng Chúa chung với chúng ta. Và những người này đặc biệt là những người mà trong lớp ESL hoặc là trong lớp quốc tịch, cho nên một lần nữa tôi xin giới thiệu người mới nhất tuần vừa rồi có đến là cô Lập, cho nên xin hoan nghênh cô Lập. Rồi trước đó nữa là cô Xuân Thu, cho nên hoan nghênh Xuân Thu. Rồi trước đó nữa là anh Vinh, hoan nghênh anh Vinh đến thờ phượng. Rồi trước đó nữa thì có anh Màu và chị Yến, hoan nghênh anh Màu chị Yến. Rồi người cũ hơn nữa mà tại đây là cô Hoa. Thì đó là những người mà biết Hội Thánh qua lớp quốc tịch và lớp ESL. Rồi tôi có thiếu một người nữa là chị Phượng, đến với Hội Thánh khoảng hơn một tháng. Dạ, hoan nghênh chị Phượng nữa luôn. Rồi còn một người mà từ xưa lâu lắm, 20 mấy năm, cũng trở lại, cũng qua lớp quốc tịch nữa là cô Yến. Nhưng mà cô Yến thì hôm nay không có đến được bởi vì cô chuẩn bị trở về Việt Nam. Thì một số quý vị biết cô Yến năm nay là 92 tuổi, rồi sẽ về Việt Nam sống tại đó. Cho nên đó là những người mà đến với Hội Thánh chúng ta qua các lớp quốc tịch và lớp dạy Anh Văn. Cho nên xin hoan nghênh tất cả quý vị và xin Chúa ban phước, dẫn dắt mỗi đời sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học lời Chúa chung với nhau trong sách Xuất Ai Cập Tô Ký đoạn 15. Tôi có in phần Kinh Thánh này trong tờ chương trình, mời quý vị có thể mở phần Kinh Thánh này ra để chúng ta cùng nhau học chung với nhau. Và tôi xin đọc lời của Chúa. Sau đó, Môi-se đem dân Israel rời khỏi biển đỏ, đi vào hoang mạc Shurơ. Họ đi trọn 3 ngày trong hoang mạc nhưng không tìm thấy nước. Khi đến đất Mara, vì nước ở Mara đắng nên họ không thể uống được. Do đó nơi này có tên là Mara. Dân chúng phàn nàn với Môi-se rằng, chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đây? Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va. Ngài chỉ cho ông một khúc gỗ, ông ném xuống nước thì nước trở nên ngọt. Tại đây, Đức Giê-hô-va lập luật lệ và quy tắc cho dân chúng. Và cũng tại đây, Ngài thử lòng họ. Ngài phán, nếu các con chăm chú nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, lấy lắng tai, nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ ta, thì ta sẽ không dán trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã dán trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các con. Kế đó, dân chúng đến Elim, nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là. Dân chúng đóng trại bên cạnh các suối nước. Chúng ta đến với Chúa và cầu nguyện. Lạy Chúa chúng con, cảm ơn Chúa thì giờ Chúa cho chúng con thờ phượng Ngài, và trong thời giờ này chúng con học hỏi lời Chúa chung với nhau. Xin Chúa hướng dẫn, dạy dỗ chúng con, mở lòng, mở trí chúng con để chúng con có thể hiểu biết lời của Chúa, và lời của Chúa làm thức ăn, nuôi dưỡng đời sống tâm linh của chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Thưa Hội Thánh, như thường lệ tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn trong tiếng Anh trước và sau đó thì tôi sẽ chia sẻ trong tiếng Việt sau. We have been through Exodus to this far. Then after the miraculous crossing the Red Sea, the Israelites found themselves in a barren wilderness. And for 3 days, they've been walking in here. And they wandered without water. No water in 3 days. And probably they ran out of water too. And when they finally came upon a source, they found water, but it was bitter and drinkable water. And the place was named Marah, meaning bitterness. In their thirst and desperation, the people grumbled against Moses, questioning his leadership and God's providence. But God, in his infinite wisdom and mercy, instructed Moses to throw a piece of wood into the waters. And miraculously, the waters became sweet and drinkable. And this act was not just a solution to their immediate need, but a sign of God's ongoing care and the importance of obedience and trust in Him. So let us explore deeper into the lesson in this passage. First of all, trusting God in the wilderness. The wilderness is a place of testing. It was there that the Israelites' faith was put to the test. They had witnessed God's power in Egypt and at the Red Sea. Yet here, they troubled His ability to provide for their basic needs. Now, for us, how often do we, too, forget God's past faithfulness when faced with a new challenge? And then second thing we learn from here, obedience as a path to healing. God's command to Moses to cast a piece of wood into the bitter waters was called to obedience. And when Moses complied, and the water were healed. And this act symbolized the healing that comes from obedience to God's word. It is a reminder that our spiritual well-being is tied to our willingness to follow His commands. And then we learn another thing here. God's provision is unexpected ways. The Israelites expected water, but they did not expect it to be bitter. Yet, God used that seemed like a curse to teach them a valuable lesson. And He can use our bitter experience to show us His power and care if we turn to Him in trust. And then another point here we learn, the journey to Elim. After Marat, God led His people to Elim, an oasis with 12 springs and 70 palm trees. And this destination was a place of abundant provision, represent God's desire to bless and sustain His people. It reminds us that God's plans for us are not just to survive, but to bloom. And in conclusion, the journey from Marat to Elim is a metaphor for our spiritual journey. We will encounter bitter waters along the way. But if we trust and obey God, He will transform our bitterness into sweetness, and He will lead us to places of rest and refreshment, and let us hold fast to the promise that He is the Lord who heals us. And may we live here today with renewed faith in God's providence, trusting that He will guide us through our wilderness and bring us to our Elim. And that is the message for us this morning. Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta tiếp tục học trong sách Xuất Ai Cập Ký đoạn 15 từ câu 22 cho đến câu 27 với tựa đề là Được Đức Chúa Trời Thử Nghiệm, hay là có thể dùng cái chữ thử thách cũng được. Trong tiếng Anh cái chữ rất là ngắn gọn dễ dàng là chữ test, được Đức Chúa Trời test. Chúng ta học trong sách này và trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta đưa ra câu hỏi cho chính mình là khúc Kinh Thánh hôm nay dạy cho chính tôi điều gì trong việc tôn kính Chúa, thờ phượng Ngài. Hỏi cho chính mình chứ không phải là hỏi cho người khác. Cho nên đó là cái điều mà tôi muốn cùng với quý vị có cái suy nghĩ đó, là khúc Kinh Thánh hôm nay thì dạy cho chính tôi, chính mình điều gì qua lời của Chúa. Và trong những tuần trước, chúng ta đã học về dân Israel khi họ đã được giải cứu qua khỏi biển đỏ, thì họ hát một bài ca cho Đức Chúa Trời. Bởi vì họ được giải cứu một cách kỳ diệu. Dầu quân đội của Pharaoh đuổi theo, phía trước là biển, hai bên là sa mạc, đá, và họ đi đến dường như là cùng đường. Trong sự lo sợ thì họ hoảng hốt. Thì Đức Chúa Trời đã giải cứu họ bằng cách là truyền dạy cho Môi-se, đưa cái gậy ra, đập cái gậy xuống và nước rẽ ra để dân chúng có thể đi ngang qua biển đỏ, bởi vì nước đã tách ra. Và họ đi ngang qua biển đỏ thì Kinh Thánh ghi lại, họ đi ngang qua giống như là họ đi ngang qua trên đất khô. Và sau khi họ đi qua rồi, không phải là chấm dứt, thì quân đội của Pharaoh cũng rượt theo để có thể bắt họ lại, bởi vì thấy dân Israel có thể xuống biển đi được thì họ cũng có thể xuống đi được. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại rằng khi mà họ xuống như vậy đó, thì Đức Chúa Trời mở những cái con ốc của những cái bánh xe ra và làm cho những chiếc xe không có thể chạy được, cho nên họ phải ráp bánh xe lại. Và khi dân Israel mà vừa đi qua khỏi biển rồi thì Đức Chúa Trời lại phán với lại Môi-se, phải đập xuống nước lại thì nước sẽ trở lại bình thường. Và khi đó thì dân hay là quân của đội của Pharaoh đang còn giữa biển thì bị nước ngập. Đó là cái điều mà diệu kỳ mà Chúa đã làm, cho nên dân Israel đã thấy được điều này và họ ca ngợi Chúa, họ ca tụng Ngài. Và họ có nhiều lý do khác nữa để ca tụng Chúa nữa. Và hôm nay chúng ta học dân Israel được Đức Chúa Trời thử nghiệm. Thưa quý vị, hầu hết trong cuộc đời của chúng ta, chắc hồi nhỏ thì chúng ta đi học, và ngay cả lớn lên cho đến bây giờ thì chúng ta trải qua nhiều bài thi, phải không quý vị? Đi học, vấn đề thi là chuyện bình thường. Có những cuộc thi, có những bài thi rất là khó, phải không quý vị? Căng thẳng nữa. Và nhiều người phải thức đêm, thức khuya để mà học bài, ôn bài để mà thi. Không biết quý vị thì như thế nào, nhưng mà riêng đối với tôi mà mỗi lần mà thi như vậy thì tôi thấy rất là căng thẳng và không có gì là thích thú hết. Và trong cuộc đời thì cũng có nhiều bài thi, bài thử nghiệm nữa. mà Đức Chúa Trời cho xảy ra mà nó rất là căng thẳng chúng ta khi chúng ta đối diện. Và ở tại đây, nhiều người chúng ta hầu hết là đã trải qua cái vấn đề mà thi quốc tịch. Nhiều người muốn vào công dân Hoa Kỳ học quốc tịch, trong khi tuổi chúng ta lại lớn nữa cho nên học không nhớ được bao nhiêu, căng thẳng, và nhất là gần đến ngày thi thì nhiều người rất là run sợ, lo âu, đủ thứ, không biết mình sẽ thi như thế nào. Và đó là điều mà chúng ta thấy dân Israel được thử nghiệm trong phần Kinh Thánh hôm nay. Và chúng ta sẽ học xem những cái thử nghiệm mà họ trải qua và nó có ý nghĩa gì đối với họ. Điều thứ nhất mà chúng ta học là thử nghiệm ngay sau khi được giải cứu trong câu 22 và 23. Sau khi dân Israel được Đức Chúa Trời giải cứu vượt qua biển đỏ rồi, thì họ nhìn lại đằng sau. Đội quân hùng hậu của Pharaoh bị nước lấp lại và chết chìm trong đó. Và chắc lúc này thì dân Israel thấy cũng rất là hăng hái. Bởi vì sao? Kẻ thù của họ rượt theo họ, kẻ thù hành hạ họ hơn 400 năm nô lệ, bây giờ bị chết chìm trong nước. Thì chắc có lẽ rằng họ cũng thấy được thỏa lòng hơn, bởi vì những cái gì mà trong lòng của họ bây giờ cũng được là công minh, công bằng. Và do đó thì bây giờ họ ca tụng Đức Chúa Trời và cảm tạ ơn sự nhân từ, sự giải cứu của Ngài cho họ. Nhưng mà vừa cái tinh thần hăng hái của họ thì Đức Chúa Trời lại đem họ vào một cái thử nghiệm khác. Thì trong câu 22 ghi lại rằng sau đó Môi-se đem dân Israel rời khỏi biển đỏ đi vào hoang mạc Su-rơ. Họ đi trọn 3 ngày trong hoang mạc nhưng không tìm thấy nước. Họ vừa có cái tinh thần chiến thắng, nhưng bây giờ đi 3 ngày mệt mỏi và đến một chỗ không có nước trong 3 ngày thì thất vọng. Thôi bây giờ chúng ta đặt chính mình vào cái chỗ của người dân Israel tại đây, chúng ta sẽ thấy như thế nào? Trong sa mạc thì chắc chắn rằng khô khan, phải không quý vị? Rồi đi như vậy á, họ đi mang theo hành lý, mang theo tất cả những cái gì mà họ có, nặng nề, đi bộ 3 ngày đường rồi và chịu cái nắng của sa mạc nữa, rồi có thể khát, có thể mệt, có thể đói, và chắc chắn nước là cái mà chúng ta cần uống để cho nó đỡ khát, phải không vậy? Và khi họ đến tại Mara thì họ cũng hy vọng rằng có được nước để mà làm cho tươi mát lại. Họ cũng tìm được nước, nhưng mà nước tại đây thì như thế nào? Câu 23 nói rằng khi đến đất Mara thì nước ở Mara đắng nên họ không thể uống được. Quý vị tưởng tượng mình đi 3 ngày rồi mà bây giờ tới gặp có nước uống mà nước là nước đắng không uống được thì chúng ta cảm thấy như thế nào? Một điều mà Kinh Thánh ghi lại tại đây thì không có nói là tại sao nước ở tại đây nó đắng, nhưng mà điều chúng ta biết chắc là nước không thể uống được. Đức Chúa Trời biết điều này, và đây cũng là một phần trong chương trình của Ngài cho dân Israel. Ngài đưa họ đến đây vì Ngài muốn thử nghiệm họ sau 3 ngày mà đã được giải cứu. Và tôi tin Đức Chúa Trời thử nghiệm họ ngay sau khi họ được giải cứu, bởi vì Ngài muốn họ học cách nương cậy nơi Ngài, dầu hoàn cảnh bên ngoài như thế nào. Bây giờ, còn chúng ta ngày nay thì sao? Chúng ta là những người tin Chúa hay là những người chưa tin Chúa? Chúng ta như thế nào? Nhiều người đã tin Chúa và chia sẻ kinh nghiệm những cái bước thăng trầm trong cuộc đời của họ bước đi theo Chúa. Có nhiều lúc, nhiều việc nó diễn ra rất là thuận lợi, Tuyệt vời. Chúa ban cho họ phước rất là nhiều. Nhưng mà sau đó, thử nghiệm, thử thách lại đến. Và đôi khi nó cướp đi, lấy đi cái niềm vui mà họ chưa hưởng trọn được hết. Và dường như có nhiều người cũng thấy họ đi vào con đường cùng. Và không biết điều gì Chúa sẽ tiếp tục đem đến cho họ. Thưa Hội Thánh, tôi không nghĩ rằng Đức Chúa Trời muốn chúng ta sống trong sợ sệt, lo lắng về những điều gì mà sẽ xảy ra. Nhưng mà lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ở trong sách Philip đoạn 4 rằng đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt trên mọi sự hiểu biết sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đức Chúa Jesus Christ. Và đó là lời Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta. Và tôi tin Chúa ban phước cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta tận hưởng thay vì lo lắng về những cái thử nghiệm hay là những khó khăn mà có thể đến với chúng ta. Do đó, khi có những khó khăn thử nghiệm, chúng ta đến với Chúa trong lời cầu nguyện và cầu xin Chúa gìn giữ tấm lòng và tâm trí của chúng ta để chúng ta có thể tập trung vào chính Ngài chứ không phải là tập trung vào những cái phước hạnh mà Chúa cho hay là những thử thách. Tập trung của chúng ta cần phải chính là Chúa. Và trong Cô-rinh-tô thứ 2, đoạn 9 câu 8 cũng chép rằng Đức Chúa Trời có quyền ban cho anh em ân điển sung mãn để đáp mọi nhu cầu của anh em, lại còn dư dật để có thể làm mọi việc lành nữa. Và thưa Hội Thánh, một ví dụ điển hình để chúng ta có thể thấy những phước hạnh mà Chúa đem đến và sau đó liền sau đó là những thử thách, những khó thử nghiệm, những khó khăn. Một điển hình trong Kinh Thánh đó là đời sống của ông Joseph. Joseph được sinh ra trong gia đình của Jacob. Bởi vì là một đứa con của một người vợ mà Jacob rất là thương mến. Cho nên Jacob thương Joseph nhiều hơn những đứa con khác. Và ông may cho Jacob một cái áo choàng có nhiều màu. Chúng ta xem đây cũng giống như là một cái phước hạnh mà Đức Chúa Trời ban cho. Nhưng mà liền sau đó thì sao? Các anh của Joseph thấy thằng em có cái áo choàng được cha thương hơn, đẹp nữa, cho nên ganh tị và đem bán ông qua xứ Ai Cập để mà làm nô lệ tại đó. Đó cũng là một thử nghiệm, thử thách. Tiếp theo chưa hết, Joseph được một người cao cấp trong quân đội của Pharaoh lúc bấy giờ, tên là Potiphar, mua đem về. Được ở trong nhà thì nó cũng giống như là một phước hạnh từ Chúa. Và Joseph được đẹp lòng trước quan lớn này, Potiphar này, và ông được ban cho là công việc là trông coi tất cả mọi thứ trong nhà của Potiphar. Đấy cũng giống như là một phước hạnh mà Chúa ban cho. Nhưng mà tiếp theo, vợ của Potiphar tìm cách dụ Joseph nằm cùng bà. Và đây cũng là một thử nghiệm, nhưng mà không phải là thử nghiệm từ Chúa. Vì Đức Chúa Trời không có thử nghiệm để chúng ta phạm tội, nhưng mà là một cám dỗ cho Joseph. Và khi Joseph từ chối không nằm cùng vợ của Potiphar, thì sao? Thì bà tức giận và chờ chồng về và nói dối rằng cái thằng nô lệ mà ông mua về đó muốn nằm với tôi. Và khi tôi la lên thì nó bỏ, nó chạy và trong tay của tôi có cái áo choàng của nó tại đây. Khi nói đến một cái thằng nô lệ ở trong nhà mà dám đụng đến vợ của mình thì Potiphar có phản ứng như thế nào? Giận và bắt Joseph bỏ tù một cách oan ức, không cần phải tra hỏi, không cần phải nói gì nữa hết. Và đây là có thể là thử nghiệm từ Đức Chúa Trời. Nhưng mà trong tù thì Đức Chúa Trời ban phước cho Joseph để ông có thể trông coi những các tù phạm khác. Và đây cũng giống như là một phước hạnh từ Chúa ban cho. Và câu chuyện tiếp tục như vậy, một phước hạnh đến, một phước lành đến, thì sau đó là một cái khó khăn, một thử thách sau. Như Joseph, cũng giống như là dân Israel tại đây trong Ai Cập, quý vị và tôi có thể được những cái kinh nghiệm trong phước hạnh và cũng gặp những thử nghiệm nữa, khó khăn nữa. Nhưng nhiều khi không hẳn là chúng ta nhận được phước sau khi đó là thử nghiệm. Nhưng khi chúng ta nhận được phước hay là khó khăn, thì chúng ta cần nhìn xem Chúa Giêsu và nhận biết rằng Ngài sẽ không bỏ chúng ta một mình, nhưng Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua tất cả những cái chặng đường trong đời sống của chúng ta. Chúng ta sang điểm thứ hai là thử nghiệm là điều khó, nhưng mà cũng có con đường giải thoát hay là giải pháp. Trong câu 24 và câu 25, khi chúng ta xem xét về thử nghiệm của Đức Chúa Trời cho dân Israel, chúng ta thấy thử nghiệm mà họ đang gặp là thử nghiệm rất là khó. Và cái thử nghiệm mà họ không ngờ nó đến, trong câu 24 chúng ta thấy họ phàn nàn với Môi-se. Chúng ta thấy họ phàn nàn cũng là điều phải không? Đi 3 ngày rồi, khát mà bây giờ gặp nước nhưng mà lại nước đắng uống không được. Họ nói như thế nào? Chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đây? Đi 3 ngày chắc có lẽ rằng những nước mà họ mang theo có thể là cạn hết rồi. Cho nên bây giờ không có nước và bây giờ nước lại đắng. Thì họ nói rằng chúng tôi sẽ lấy gì mà uống đi? Tuy nhiên họ cần biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ họ và Ngài sẽ không để cho họ chết trong sa mạc. Ngài đã từng hứa với họ trước là Ngài sẽ giải cứu họ ra khỏi Ai Cập. Và họ cần nhớ Đức Chúa Trời đã bảo vệ họ qua 10 cái tai họa mà Ngài đã giáng trên dân Ai Cập, nhưng mà họ được thoát khỏi hay là không bị những cái tai họa đó. Họ cần nhớ rằng Đức Chúa Trời đã tiêu diệt kẻ thù của họ dưới biển mà chính mắt họ đã thấy. Nhưng mà chỉ sau 3 ngày gặp khó khăn, họ than vãn, lầm bầm với Môi-se bởi vì không có nước để uống. Thay vì tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì dân Israel lại oán trách. Và đây nó cũng là một cái thử nghiệm cho Môi-se. Đức Chúa Trời biết dân này, tâm tính của họ sẽ lầm bầm, oán trách. Và trong 40 năm nữa đi trong đồng vắng. Và cái công việc lãnh đạo của Môi-se là một cái công việc cũng vô cùng khó khăn. Và với thử nghiệm này thì Đức Chúa Trời đem đến một giải pháp. Giải pháp của Đức Chúa Trời là gì? Trong câu 25 cho chúng ta thấy, Môi-se kêu cầu Đức Giê-hô-va thì Ngài chỉ cho một khúc gỗ, ông nếm xuống nước thì nước trở nên ngọt. Nước trở nên ngọt, dân có thể uống được. Thì tại đây ít nhất là có 2 cái giả thuyết nói tại sao nước nó có thể ngọt khi mà khúc cây thảy xuống dưới đó. Cái giải thuyết thứ nhất, có người nói rằng ở trong cái khúc cây nó có cái mũ cây, và khi cái mũ cây nó vào nước thì làm cho nước nó biến thể như thế nào đó về trong hóa học thì nước nó có thể ngọt. Thì một cái giải thuyết là như vậy. Nhưng cái giải thuyết thứ hai là Đức Chúa Trời chỉ dùng cái khúc cây như là một cái vật, một công cụ để Ngài làm cho nước nó hóa ra ngọt. Như trước đây, Đức Chúa Trời đã dùng cái cây gậy của Môi-se và biến nó trở thành con rắn. Thì cái khúc cây, khúc gỗ tại đây thì cái có thể rằng nó không có một cái huyền bí hay là không có một cái gì bí ở trong đó hết. Nhưng mà Đức Chúa Trời chỉ dùng nó và quyền năng của Ngài làm cho nước hóa ra ngọt. Thì thật sự Đức Chúa Trời có thể dùng cái giả thuyết thứ nhất hay là giả thuyết thứ hai nếu Ngài muốn. Nhưng mà một điều chúng ta biết chắc là sau khi Môi-se vâng lời, ông nếm khúc gỗ xuống nước thì nước trở nên ngọt. Và dân Israel trên dưới 2 triệu người cùng súc vật của họ đã sử dụng được. Và trong phần sau của câu 25 thì nói rằng tại đây Đức Giê-hô-va lập luật lệ và quy tắc cho dân chúng, và cũng tại đây Ngài thử lòng họ. Điều mà dân Israel cần phải có là họ phải tin Đức Chúa Trời đã biến nước đắng thành nước ngọt. Và để biết nước ngọt, làm sao họ có thể biết được? Quý vị nghĩ làm sao mà dân Israel có thể biết cái nước đó là nước ngọt? Thì đương nhiên phải uống, phải nếm thử mới biết được. Thì một lần nữa, một điều chúng ta thấy Đức Chúa Trời thử nghiệm dân Israel thật sự có tin Ngài, tin vào quyền năng của Ngài hay là không. Nếu họ tin, họ uống nước. Còn nếu không, thì họ tiếp tục phàn nàn và có thể chết khát. Và bây giờ, chúng ta nhìn lại chính mình chúng ta ngày hôm nay, thưa Hội Thánh. Chúng ta là những người tin Chúa hay là những người biết về Chúa thì sao? Chúng ta lại làm gì khi Chúa đem lại những thử nghiệm khó khăn, hoàn cảnh cực kỳ khó khăn đối với chúng ta? Trong Kinh Thánh cũng nhắc nhở chúng ta trong sách Ê-phê-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 6 rằng hãy vui mừng về điều ấy. Dầu bây giờ anh em còn chịu đau buồn trong ít lâu nữa bởi muôn vàng thử thách, để đức tin anh em sau khi được thử nghiệm sẽ quý hơn vàng, và để đem lại sự ca ngợi, vinh hiển và tôn trọng khi Đức Chúa Giê-xu hiện đến. Và thưa Thánh, chúng ta đừng quên điều này. Sẽ có lúc chúng ta sẽ bước qua những thử nghiệm, thử thách khó khăn. Chúng ta đau buồn vì nhiều điều nó xảy ra. Và đôi khi chúng ta thấy dường như là quá sức chúng ta có thể chịu được. Nhưng mà chúng ta cần nhớ rằng trong câu 7 rằng để đức tin của anh em sau khi được thử nghiệm thì sẽ quý hơn vàng. Có thể thử nghiệm, thử thách, khó khăn mà quý vị đang gặp phải là sức khỏe. Có thể thử nghiệm mà quý vị đang gặp là tài chánh. Có thể là gia đình. Có thể là việc làm. Có thể là một điều gì đó khác nữa. Thử nghiệm đến với chúng ta có nhiều hình dạng và tầm cỡ khác nhau. Nhưng mà là người tin Chúa, chúng ta cũng sẽ trải qua. Và mục đích cao quý của Chúa cho chúng ta rằng là đem lại sự ca ngợi, vinh quang và tôn trọng Đức Chúa Giê-xu của chúng ta. Do đó, khi những thử nghiệm khó khăn đến với chúng ta hãy dâng lên Chúa lời tôn vinh ca ngợi Ngài. Và xin Chúa tiếp tục giúp chúng ta tin cậy nơi Ngài để có thể bước đi mạnh mẽ hơn. Điều thứ ba chúng ta cùng học chung với nhau là thử nghiệm để đem ích lợi lại cho dân Israel trong câu 26 và 27. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời giải thích cho dân Israel trong câu 26 rằng nếu các con chăm chú và nghe lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các con, làm điều ngay thẳng trước mặt ta, lắng tai nghe các điều răn và gìn giữ mọi luật lệ ta, thì ta sẽ không giáng trên các con một bệnh nào trong các bệnh mà ta đã giáng trên dân Ai Cập. Ta là Đức Giê-hô-va đấng chữa bệnh cho các con. Cho nên qua cuộc thử nghiệm này, thì Đức Chúa Trời đã cho dân Israel biết rằng nếu họ tin cậy Ngài, vâng lời Ngài, thì Ngài sẽ chăm sóc họ. Không phải là Ngài chỉ chăm sóc cho họ về nước uống tại đây mà thôi, nhưng mà Ngài cũng cung cấp và dẫn dắt suốt cuộc đời của họ nữa. Như điều mà Chúa nói trong câu 26, tiếp theo trong câu 27 rằng Đức Chúa Trời cung cấp cho họ rằng kế đó dân chúng đến Elim, nơi có 12 suối nước và 70 cây trà là, và dân chúng đóng trại bên cạnh các suối ấy. Vậy thì dân Israel đã đạt được những lợi ích gì qua cuộc thử nghiệm này? Họ học cầu nguyện, học càng ngày cần phải nương cậy lệ thuộc nơi Chúa nhiều hơn. Họ học về sự vâng lời, và thậm chí họ được biết một điều khác trong câu 26 rằng đấng chữa bệnh cho các con, Đức Chúa Trời là đấng chữa bệnh cho họ. Và chúng ta ngày hôm nay, những người tin Chúa thì sao? Chúng ta được lợi ích gì qua những cuộc thử nghiệm trong đời sống của chúng ta? Trong gia cơ, lời của Chúa nhắc cho chúng ta rằng hãy xem sự thử thách trăm chiều xảy đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn, vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra kiên nhẫn, nhưng sự kiên nhẫn phải phát huy hết hiệu lực của nó để chính anh em được trưởng thành hoàn hảo, không thiếu sót điều gì. Và do đó chúng ta cần học qua những thử thách mà Đức Chúa Trời đem đến, chúng ta sẽ trở thành những người tin Chúa mạnh mẽ hơn, và chúng ta thấy ngày càng gần Chúa hơn. Và đôi khi Chúa cũng cho phép chúng ta sử dụng những gì mà chúng ta đã học qua những cái thử nghiệm, thử thách của mình, những bài học đó, để có thể giúp đỡ những người khác khi họ đang đối diện với lại những thử nghiệm đó. Đức Chúa Trời cũng không bao giờ dùng những thử nghiệm để trừng phạt chúng ta là con dân của Chúa, hay là đưa ra một bài kiểm tra để rồi chúng ta không có thể làm được, hay là sẽ đi đến chỗ thất bại. Không, Đức Chúa Trời biết những gì chúng ta có thể chịu đựng được, và Ngài sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, những điều đó, và Ngài giúp chúng ta để chúng ta lớn lên, trưởng thành mạnh mẽ hơn trong Ngài. Và thưa Hội Thánh, được Đức Chúa Trời thử nghiệm thì không phải là một điều gì đáng sợ. Những khó khăn đến với chúng ta và chúng ta là con dân của Ngài, thì Ngài sẽ không để những thử nghiệm khó khăn quá sức của chúng ta không có thể chịu đựng được, hay là để chúng ta đi đến thất bại. Chúng ta học tính kiên nhẫn, và qua những điều này chúng ta sẽ trở nên những người trọn vẹn trong Chúa hơn. Đó là một quá trình, nó cần có thời gian, nhưng quý vị và tôi có thể cảm ơn Chúa bởi vì Ngài dạy chúng ta. Và đôi khi có một phước hạnh khác sẽ đến gần phía sau chúng ta nữa. Và nếu quý vị chúng ta là những người tin Chúa, làm Chúa cứu thế của mình, thì chúng ta nên nhận biết rằng Chúa Giêsu Christ đã đến trần gian này và Ngài chết trên cây thập tự giá vì tội lỗi của chúng ta. Và chỉ có Ngài là đấng duy nhất hy sinh chết thế cho chúng ta, vì tất cả chúng ta đều phạm tội trước mặt Thượng Đế. Cho nên quý vị chúng ta đến với Ngài. Nếu quý vị là những người mà chưa tin Chúa thì hãy trở về với Chúa Giêsu Christ, tiếp nhận Chúa làm Chúa cứu thế của mình, để tội lỗi chúng ta được tha và linh hồn của chúng ta được cứu, để chúng ta có thể nhận lãnh một cuộc sống mới mà Chúa ban cho chúng ta. Chúa đang chờ và chào đón quý vị vào trong gia đình của Ngài, và quý vị sẽ sống trọn đời với Ngài sau khi cuộc đời trên trần gian này. Amen. Chúng ta hãy cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha yêu dấu của chúng con, là đấng đã tạo dựng ra chúng con, là đấng yêu thương chúng con, và tình yêu thương của Chúa được bày tỏ nhiều điều trong đời sống của chúng con. Chúa cho chúng con sống tại đây, Chúa cho chúng con được biết đến Ngài, tin nhận Chúa làm Chúa cứu thế của mình. Đó là một điều phước hạnh. Nhưng mà không phải là cuộc đời theo Chúa nó sẽ luôn luôn là thuận tiện hay là luôn luôn may mắn. Chúa cho những thử thách xảy ra đối với chúng con, trên chúng con, để chúng con có thể thấy được chúng con là những người bất toàn yếu đuối và chúng con cần nhờ cậy nơi Ngài, tin cậy nơi Ngài. Và Chúa hứa với chúng con rằng Ngài sẽ không bao giờ bỏ chúng con. Dầu đi trong trùng bóng chết đi nữa thì Chúa cũng đi cùng chúng con trong từng bước. Xin Chúa tiếp tục dặn dắt ban ơn cho mỗi chúng con. Cầu xin ba ngôi của Chúa Trời đi cùng hướng dẫn. Có những khó khăn trong đời sống mà mỗi người chúng con đang đối diện. Chúng con không biết được từng nhu cầu nhưng mà Chúa là đã thấy được. Và cho chúng con đến với Ngài, cầu xin Ngài dâng lên cho dâng lên cho Ngài, bởi vì Chúa là đấng nghe lời cầu xin của chúng con. Xin Chúa tiếp tục dẫn dắt chúng con trong từng bước. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta tiếp tục thờ phượng Chúa. Chúng ta cùng nhau hát bài ca 286, Xin dẫn đưa tôi.